Thủy Hử Truyện hồi 2. Sử Đại Lang nửa đêm đốt trại, Lỗ Đề Hạt giữa chợ giết người. Sử Tiến hỏi Chu Vũ rằng: "Bây giờ các bác tính làm sao cho tiện?" Chu Vũ đứng lên nói: "Ngài là một người lương thiện vô tội, chỉ vì chúng tôi làm cho liên lụy đến người, vậy xin ngài cứ trói ba chúng tôi đem nộp cho quan huyện, thế là không còn lôi thôi nữa." Sử Tiến lắc đầu mà đáp rằng: "Nếu làm thế thì ra tôi đã đánh lừa các người đến đây để bắt các bác mà lấy tiền thưởng hay sao? Đại trượng phu ở đời có đâu mà như thế, mà để tiếng chê cười cho thiên hạ hậu thế. Vậy bây giờ chỉ còn cách là sống cùng sống mà chết cùng chết là hơn. Được, các bác cứ ngồi đó đi, để tôi ra hỏi tại sao, rồi chúng ta sẽ liệu." Nói đoạn chạy ra bờ tường, treo lên thang quát hỏi: "Bớ các ngươi, đêm hôm qua khuya khoắt các ngươi định đến đây cướp phá nhà ta đó hay sao?" Hai tên đô đầu ở ngoài thấy tiếng Sử Tiến liền đáp: "Đại lang ơi, đại lang, không cần hỏi, đã có tên nguyên cáo là Lý Cát ở nơi đây." Sử Tiến quát lên rằng: "Tôi có biết gì đâu, nhưng hôm nọ tôi nhặt được cái thư của Vương Tứ, nó làm đánh rơi ở trong rừng, tôi vội đem lên nộp cho quan, thì ngài sai tôi dẫn đến đây để bắt đấy thôi." Sử Tiến nghe nói cả giận, quay lại quát hỏi Vương Tứ rằng: "Sao người bảo với ta không có đưa thư trả lời, mà bây giờ lại xảy ra như thế?" Vương Tứ lúng cuống trả lời: "Đại lang tha lỗi cho tôi, hôm ấy vì say rượu đánh rơi mất thư, lúc nào tôi cũng không biết nữa." Sử Tiến bần bần quát mắng: "Quần súc sinh này, như thế còn tin cậy được việc gì nữa?" Rồi quay vào bảo với lũ đô đầu ở ngoài rằng: "Nếu vậy thì hãy cứ đợi ở ngoài, để tôi sẽ trói phạm nhân đem ra mà nộp vậy." Ngoài kia hai tên đô đầu sợ uy thế của Sử Tiến nên đành phải vâng lời, đứng ở ngoài không ai dám ho he gì cả. Sử Tiến nói xong quay xuống gọi Vương Tứ ra vườn sau, đưa cho một nhát dao vào cổ, chết thẳng còng queo, rồi trở vào báo mọi người thu xếp các đồng tiền nong tế nhuyễn, gọi lấy một ít vào tay nải, còn thì vất để nguyên cả đó. Đoạn rồi cùng với bọn Chu Vũ, mỗi người dắt một con dao sau lưng, sai các giai nhân đều cầm dao cầm gậy, khoác tay nải lên vai, lấy lửa đốt trang viện, rồi mở thẳng cổng xông ra. Sử Tiến đi trước, Chu Vũ Dương Xuân đi giữa, còn Trần Đạt đi sau cùng, với bọn Lâu La và bọn giai nhân đi chặn ở phía sau. Vừa ra khỏi cổng thì bắt gặp ngay hai tên đô đầu và Lý Cát đường luống cuống ở nơi đó. Lý Cát thất kinh toan bỏ chạy, bị Sử Tiến đưa một dao chém ra làm hai đoạn. Còn hai tên đô đầu cũng bị Dương Xuân, Chu Vũ tặng cho một kẻ một đao, kết quả hai tính mạng. Huyện úy thấy vậy sợ hãi kinh hoàng, tế ngựa chạy trốn, không dám quay cổ lại nhìn. Bọn dân thổ cũng tán mát chạy mau cho thoát mạng nốt. Sử Tiến cùng bọn Chu Vũ chạy về trại Thiếu Hoa Sơn để nghỉ ngơi. Khi về tới trại, Chu Vũ sai Lâu La giết dê trâu để làm tiệc ăn mừng, rồi lưu Sử Tiến ở nơi đó. Sử Tiến ở được mấy hôm, chợt trong bụng nghĩ: mình chỉ vì cứu có ba người này mà nhất đảng đốt mất cả nửa nhà cơ nghiệp, lại gây vạ cho thổ quan, thì bây giờ ở làm sao đây, sao cho nó tiện? Nhân nói với Chu Vũ rằng: tôi có ông sư phụ là Vương Giáo Đầu hiện theo ở bên phủ kinh lược Châu Quan Tây, tôi định ý đi tìm đã lâu, song ngặt vì phụ thân mới mất cho nên tôi có chưa quyết định xong, tới nay đã xảy ra câu chuyện như thế này, dẫu muốn không đi cũng không được, vậy tôi xin từ giả anh em để đi tìm sư phụ của tôi. Chu Vũ và hai người kia đều có ý muốn lưu lại, xin quan bác hãy tạm ở đây ít bữa để bàn định xem sao, nếu quan bác không thích cái nghề lạc thảo này thì xin đợi khi yên lặng rồi chúng tôi sẽ theo về sửa sang trang viện để liệu cách làm ăn có được hay không. Sử Tiến nói: đành là vậy, nhưng bây giờ tôi nóng lòng muốn tìm thấy ngay sư phụ, mà kiếm xem có kế gì để xuất thân, để được hả lòng một chút. Vậy thì quan bác ở đây làm ông trại chủ lại chẳng khoác hoạt lắm sao? Chỉ e trại đây nhỏ hẹp, không đủ cho quan bác ở mà thôi. Có lẽ nào lại thế? Ông cha tôi khi xưa vốn là người lương thiện, nay tôi đem thân đến đây làm cho ô nhục hay sao? Cái đó xin đừng nói đến nữa. Bọn Chu Vũ thấy vậy cũng không dám lưu lại, sự tiến để cho bọn Trang Đinh ở lại đó, còn mình thu thập hành lý gói vào cái khăn gói và sắp sửa đi tìm Vương Tiến. Bấy giờ sử tiến đầu đội mũ dương chiên lớn có cái màu đỏ ở trên, mình mặc áo chiến bào, lưng thắt dây đai đỏ rất lớn, chân đi đôi giày gai, đeo khăn gói lên vai, dắt dao lưng vào mình, rồi từ biệt Chu Vũ, Dương Xuân và Trần Đạt mà lên đường. Lũ Chu Vũ đưa chân đến tận dưới núi, gạt hai hàng nước mắt bái biệt mà về. Sử tiến đi đường được nửa tháng trời, tới đất Vị Châu. Ở đấy cũng có dinh quan kinh lược. Sử tiến ngờ là sư phụ Vương Giáo Đầu đang ở đó, liền tìm vào một hàng nước để tạm nghỉ và thăm hỏi dò la. Sử tiến vào tìm ngồi một chỗ, bàn ghế sạch sẽ, gọi nhà hàng pha nước uống rồi hỏi: "Phủ kinh lược đây ở vào phía nào?" Nhà hàng đáp: "Ở phía đằng trước mặt." "Trong phủ kinh lược có ông giáo đầu tên là Vương Tiến phải không?" "Trong đó có nhiều ông giáo đầu, mà cũng có tới 3-4 ông họ Vương, nhưng không hiểu ông nào là Vương Tiến." Nhà hàng nói vừa dứt lời thì có một người lực lưỡng ở ngoài đi sòng sọc bước vào. Sử tiến ngẩng lên trong người ấy, mặt tròn, tai lớn, mũi thẳng, mồm vuông, hai bên mép có một hàng râu xoăn xoắn, mình cao 8 thước, vai rộng đẩy ôm, cách ăn mặc ra đàn một tay quan võ. Người ấy vừa vào đến trong thì nhà hàng vội trỏ vào bảo sử tiến rằng: "Nếu ngài muốn hỏi viên giáo đầu nào thì cứ hỏi ông đề hạt là sẽ biết." Sử tiến nghe vậy vội vàng đứng dậy chắp tay vái chào mà nói: "Xin rước ngài vào ngồi xơi nước." Người ấy thấy sử tiến mặt mũi khôi ngô, sức lớn mình cao, võ vẻ đường đường hảo hớn, thì cũng chắp tay đáp lễ, rồi cùng ngồi uống nước một bên. Sử tiến hỏi: Tôi thế này là không phải, nhưng xin dám hỏi cao tính đại danh ngài là gì?" Người kia đáp: "Tôi họ Lỗ, tên là Đạt Tư, hiện làm đề hạt ở phủ kinh lược gần nơi đây. Vậy dám hỏi quan bác là người thế nào?" "Tôi họ Sử, tên Tiến, muốn đi tìm sư phụ là ông Vương Tiến, trước đã từng làm chức giáo đầu dạy 80,000 quân ở đất Đông Kinh. Ngày nay không biết rằng có ở trong phủ kinh lược đây không?" Lỗ Đại Hạc ân cần ra ý hỏi: "Chẳng hay có phải ngài là Cửu Văn Long Sử Đại Lang ở Sử Gia Thôn đó chăng?" Sử Tiến cúi đầu đáp: "Vâng, chính tôi đây." Lỗ Đại Hạc vội mừng cung kính mà nói rằng: "Người ta thường nói nghe tên không bằng thấy mặt, thấy mặt gặp mấy nghe tên, nay mới biết quả nhiên là như thế. Nhưng nay ngài muốn tìm ông Vương Tiến, có phải là ông Vương Tiến bị quan cao cầu thái úy ở Đông Kinh ghét bỏ đó chăng?" "Dạ, chính phải. Tôi cũng nghe danh của ông ấy, nhưng mà ông ta không có ở đây. Nghe nói ông ấy hình như ở bên phủ kinh lược Lão Trung ở Diên An thì phải, chứ dinh quan kinh lược Tiểu Trung tôi đây không có ai." Đoạn rồi bảo Sử Tiến rằng: "Ngài đã là Sử Đại Lang, tôi thường nghe ngài là tai hảo hớn, vậy mời ngài ra phố uống với tôi vài chén rượu." Nói đoạn dắt tay Sử Tiến đi ra, bảo nhà hàng rằng: "Tiền nước để đó, rồi lát sau tôi sẽ trả." Nhà hàng vâng dạ, rồi bảo rằng: "Xin đệ hạ cứ tự nhiên cho." Hai người dắt tay nhau ra ngoài phố, ước chừng 20-30 bước thì chợt một đám người đứng bao bọc xúm xích vào một chỗ. Sử Tiến bảo với Lỗ Đại Hạc rằng: "Ta thử vào đây xem họ đang làm gì." Nói đoạn gạt rẽ đám đông mà vào thì thấy có một người tay cầm một nắm gậy, trên mặt đất 70 thứ thuốc cao, lại có một cái bàn dán đặt giấy giao hàng ở nơi đó. Sử Tiến trông thấy nhận ra đó là một người tên gọi là Đả Hổ Tướng Lý Trung, vẫn xưa nay múa gậy bán thuốc dong duỗi giang hồ, mà trước kia đã từng dạy cho mình học võ, liền đứng ở ngoài mà gọi lên rằng: "Sư phụ ơi, sao lâu nay không gặp được vậy?" Lý Trung nghe tiếng ngẩng đầu lên, bỗng hớn hở mà rằng: "Kìa hiền đệ, đi đâu mà lại nơi đây?" Đề Hạt đứng bên cạnh, thấy hai người nhận nhau là sư đệ thì bảo rằng: "Nếu có phải ông là sư phụ của Sử Đại Lang thì xin mời cùng đi với chúng tôi xơi vài chén rượu cho vui." Lý Trung đáp: "Vâng, xin để cho tôi bán ít thuốc cao, kiếm lấy ít tiền, rồi xin theo Đề Hạt cùng đi." "Ai mà đứng đây đợi được, có đi thì xin đi, để một thể cho vui." "Đành là vậy, nhưng cơm áo của tiểu đệ trông cậy vào nơi đâu? Xin mời Đề Hạt cứ đi trước cho, tôi sẽ tìm cách đến sau." "Sử Tiến hiền đệ, cứ theo Đề Hạt đi trước đi." Lỗ Đạt nghe nói nóng ruột, không sao chịu được, vội gạt đuổi những người đứng xem chung quanh mà mắng rằng: "Chỉ tại cái lũ thối thầy này xúm xích vào đây làm gì, ta lại đánh tuốt một mẻ bây giờ." Bọn người đứng xem thấy vậy đều tránh gạt đi mất. Còn Lý Trung thấy Đề Hạt ra dáng hung tợn thì cũng có ý hơi giận, song không dám nói ra, chỉ cười gượng mà nói rằng: "Đề Hạt nóng tính quá." Đoạn rồi thu thập thuốc men, gói gấp gửi để một nơi cẩn thận, mà cùng với Lỗ Đề Hạt và Sử Tiến đến phố Châu Kiều. Khi tới nơi, Lỗ Đề Hạt đưa vào nhà tửu điếm họ Phan, là một hàng rượu có tiếng ở nơi đó, tìm một gian sạch sẽ để cùng ngồi. Lỗ Đề Hạt ngồi chủ vị, Lý Trung ngồi đối diện, còn Sử Tiến thì ngồi vai dưới. Tên tự bảo trông thấy bọn khách Đề Hạt tới nơi thì vội vội vàng vàng đến mà bẩm rằng: "Kính chào Đề Hạt, hey, dùm bao nhiêu rượu đây?" Lỗ Đạt nói: "Hãy lấy 4 chai rượu và các rau quả đến nơi đây." Tự bảo lại hỏi: "Các quan xơi cơm gì?" Lỗ Đạt gắt mà rằng: "Hỏi gì lắm thế, thì cứ mang ra đây, ăn rồi ta trả tiền chứ làm sao, mày lắm điều quá." Tử bảo cúi cổ đi ra, một lát đem rượu thịt bày ra la liệt trên bàn, rồi ba người cùng nhau mà đánh chén. Rượu được vài tuần, ai nấy có vẻ chến choáng hơi men, bây giờ mới dở các món côn quyền ra khoe lẫn với nhau rất là đắc chí. Bỗng đầu bên kia vách, ở gần bàn rượu, có tiếng người rên rỉ khóc than. Lỗ Đề Hạt nghe thấy lấy làm bực mình, liền cầm ngay chén rượu còn đang uống mà vất xuống sàn gác, đánh xoáng một cái. Tử bảo nghe tiếng vội vàng chạy đến, nôm thấy Đề Hạt có ý hầm hầm giận dữ thì đem giọng ngọt mà hỏi rằng: "Quan muốn truyền mua thức gì để nhà hàng tôi đem đến cho?" Lỗ Đà quát lên rằng: "Ta muốn thức gì? Người không biết ta hay sao? Sao dám cho đứa nào đến bên kia cứ ngồi đó khóc lóc, làm nhiễu cả cuộc rượu anh em ta như thế? Xưa nay ta có thiếu tiền hay không?" Tử bảo vội lễ phép nói rằng: "Chúng tôi đâu dám xui ai đến đây mà khóc lóc để quấy nhiễu đến tai của ngài. Đây chẳng qua là hai cha con đứa hát ở bên kia, nó không biết có ngài ở đây, cho nên nó thở than khóc lóc với nhau, xin ngài tha lỗi cho." Lỗ Đề Hạt trừng mắt nói: "Nói làm gì quái lạ thế, bày gọi nó sang đây cho ta xem mặt." Tử bảo vâng lời đi. Một lát đã thấy dẫn một con gái chừng độ 18-19 tuổi đi theo một ông lão già vào trạc 60 tuổi, tay cầm bộ phách cùng đến đó. Người con gái trông cũng tầm thường, không có gì nhan sắc cho lắm. Khi đến trước mặt Đề Hạt thì lấy tay lao dòng nước mắt và cúi chào vạn phúc. Đề Hạt hỏi: "Bây giờ hãy nói ngươi ở đâu, làm gì ở đây mà khóc lóc như thế?" Người con gái nói: "Bẩm ngài, nguyên chúng tôi là người ở Đông Kinh, theo cha mẹ sang Vĩ Châu để tìm người họ. Bất Đồ sang tới nơi thì người họ đã dọn sang ở Nam Kinh mất. Đoạn rồi mẹ tôi bị bệnh giữa đường mà chết, thành ra hai cha con tôi phải lưu lạc đến nơi đây. Khi đến đây, rót nhờ ông tài chủ là Trấn Quan Tây Trịnh Đại Nhân giúp đỡ ít chút. Sau ông ấy thấy tôi còn trẻ tuổi, có ý muốn ép làm lẻ, liền bắt cha tôi phải viết một bức băng tự, bán tôi là 3.000 quan, mà sao rốt cục không có đồng tiền nào hết. Sau đó bắt tôi ở đấy được non 3 tháng, bị người vợ cả ghen tuông quá đỗi, bắt đuổi tôi đi nơi khác mà không cho lẩn quẩn ở trong nhà. Đoạn rồi đem văn tự ra đòi tiền lại cho kỳ được. Cha tôi đã già yếu, không có kế chi mà chống lại được với y. Vả chăng khi trước không nhận được của y một đồng tiền nào, thì ngày nay lấy đâu mà có tiền để trả? May sao thuở xưa cha tôi có dạy cho tôi một vài bản hát, nay bất đắc dĩ phải tìm đến tửu lầu bên kia để quanh co hát sướng kiếm lấy ít tiền mà trả bớt cho người ta. Còn thì cha con đùm bọc lấy nhau. Nhưng chẳng may mấy ngày hôm nay khách hàng thưa vắng, không sao kiếm được một đồng nào. Chỉ sợ đến hẹn mà không có tiền đưa trả thì phải khổ với người ta. Bởi vậy cha con tôi lo ngồi mà khóc, không ngờ lại xúc phạm đến uy của ngài, xin ngài rộng ơn mà tha thứ. Lỗ Đạt lại hỏi: tên họ nhà ngươi là gì, ở tửu điểm nào, Trấn Quan Tây Trịnh Đại Nhân là người như thế nào, ở nơi đâu? Lão già khép nép thưa lên: chúng tôi là Kim Nhị, con cháu tên là Thủy Liên, trọ ở hàng rượu đối diện bên đông kia. Còn Trịnh Đại Nhân tức là ông Trịnh Đồ, bán hàng thịt ở dưới cầu Trạng Nguyên. Lỗ Đạt nghe nói tắt lưỡi mà rằng: ta vẫn tưởng Trịnh Quan Nhân nào, tẻ ra chính là cái thằng Trịnh Đồ bán hàng thịt lợn. Cái thằng này gớm thật, nó nhờ thế của quan kinh lực ta mở được cái hàng thịt lợn ở nơi đó, ai ngờ nay dám lộng quyền đến liếu láo quá chừng. Nói đoạn quay lại bảo Lý Trung Sử Tiến rằng: các ông hãy ngồi nơi đây đợi tôi một lát, tôi đi sửa cho cái thằng này một trận rồi lại xin đến đây ngay. Sử Tiến, Lý Trung đều dìu lại mà khuyên rằng: quan bác ơi, hãy nguôi giận, để sáng mai rồi hãy đi. Hại người khuyên giải đến 5-7 lượt rồi mà Lỗ Đạt mới chịu thôi, lại quay lại bảo bố con Kim Nhị rằng: tôi đãi tiền cho lão già, ngày mai về Đông Kinh được không? Hai bố con Kim Nhị nói: nếu ngài cho được về cố hương thì thực ơn bằng cha mẹ, xong làm thế nào làm chủ hàng cơm cho đi, và nếu khi Trịnh Đại Nhân theo đuổi đòi tiền lại thì tụi tôi biết làm sao? Lỗ Đề Hạt nói: cái đó không cần, ta sẽ có cách xử trí cho. Nói đoạn móc tay vào túi lấy ra 1 lạng bạc để trên bàn, rồi bảo Sử Tiến rằng: tôi có ít tiền quá, quan bác có đấy cho tôi mượn thêm một ít, rồi sáng mai tôi xin trả lại cho. Sử Tiến cười mà nói rằng: có thì bác lấy, đáng bao nhiêu mà nói chuyện trả. Nói xong lấy 1 đỉnh bạc ra để lên trên bàn. Đề Hạt lại trông thấy Lý Trung mà bảo rằng: bác có cho mượn thêm không, như thế mới đủ. Lý Trung móc túi mãi mới được có 2 lạng đưa ra. Lỗ Đạt cầm lấy hết đưa cho Kim Lão 15 lạng bạc mà bảo rằng: tiền này cha con giữ để mà tiêu dùng, rồi thu xếp hành lý cẩn thận, để sáng mai tôi đến đây sớm, tôi sẽ bảo cách cho mà đi, xem có đứa nào dám giữ lại hay không. Hai cha con Kim Lão nhận tiền rồi lạy tạ mà lui ra. Lỗ Đạt đưa 2 lạng bạc trả lại cho Lý Trung, rồi lại cùng nhau uống rượu, một lúc lâu rồi mới tan. Khi đứng dậy, Lỗ Đạt lại gọi nhà hàng đến mà bảo rằng: tiền rượu thịt để sáng mai ta sẽ trả. Chủ hàng vâng lời rằng: dạ, xin Đệ Hạt để đến bao giờ cũng được. Đoạn 3 người dắt tay đi chơi phố. Hồi lâu Lý Trung, Sử Tiến mới từ giả Lỗ Đạt mà đi tìm chỗ trọ riêng. Cha con Kim Lão từ khi nhận được một món tiền của Lỗ Đại Hạc, liền trở về trang trải tiền cơm nước, vặt vãnh mọi thứ, rồi lại ra ngoài thành thuê một cỗ xe và sắp sửa các đồ hành lý để sáng hôm sau đi cho sớm. Sáng hôm sau, vào khoảng đầu trống canh năm, thì hai cha con Kim Lão trở dậy ăn cơm nước xong xuôi, rồi lại đợi Lỗ Đại Hạc đến thì sẽ cất gối ra đi. Khi trời vừa tảng sáng, đã thấy Lỗ Đại Hạc ở đâu sòng sọc bước ra, gọi tên hầu ở nhà hàng mà bảo rằng: "Kim Lão trọ ở phòng nào?" Tiểu nhị nghe tiếng, vội vàng gọi Kim Lão mà bảo ra tiếp ứng. Kim Lão nghe lời, liền mở cửa phòng, rồi mời Lỗ Đại Hạc vào ngồi chơi. Lỗ Đại Hạc ra dáng vội vàng mà nói: "Thôi, cần chi ngồi chơi, cha con nhà ông cứ đi đi, thì đi ngay lên, còn chờ đợi đến bao giờ nữa?" Kim Lão vâng lời, quải hành lý lên vai, rồi dắt con gái bái tạ Đại Hạc mà đi ra. Vừa bước chân tới cửa thì tên tiểu nhị giữ lại mà hỏi rằng: "Kim Lão đi đâu bây giờ thế?" Lỗ Đại Hạc thấy vậy mà quát hỏi: "Lão ấy còn thiếu tiền trọ của ngươi hay sao?" "Bẩm, tiền trọ hôm qua thì ông ta đã trả hết rồi, song ông ta còn nợ của Trịnh đại quan nhân đằng kia, ngài có giao cho tôi để đòi lại, cho nên tôi phải giữ lại nơi đây." Lỗ Đại Hạc mắng rằng: "Tiền của Trịnh đồ để đó ta sẽ trả, mày cứ để cho lão ấy đi mới được." Tên tiểu nhị dùng dằn không chịu cho Kim Lão đi. Lỗ Đại Hạc cá giận, giơ tay tát tiểu nhị một cái hộc cả máu mồm, rồi lại tát luôn cho vài cái nữa, gãy phăng mất hai cái răng cửa. Tiểu nhị thấy vậy kinh hãi, chạy lủi vào trong nhà, không dám thò mặt ra ngoài để mà ngăn trở. Hai cha con Kim Lão liền thừa thế chạy thẳng ra thành, lên xe đi cho mau để thoát thân. Lỗ Đại Hạc thấy Kim Lão đi rồi, lại e khi tên tiểu nhị ở điếm còn tức mà đuổi theo, nên để quấy nhiễu, liền bắt ghế trước cửa điếm ngồi giữ nơi đó, ước chừng khi nào Kim Lão đi thật xa rồi mới chịu đứng dậy mà đi ra cầu Trạng Nguyên để tìm vào nhà của Trịnh Đồ. Bấy giờ Trịnh Đồ đừng đứng ở bên quầy để trông nom cho mấy đứa đồ tể bán thịt. Chợt nghe tiếng Lỗ Đại Hạc đến nơi, liền quay ra chào hỏi, rồi kéo ghế mời vào ngồi chơi nói chuyện. Lỗ Đại Hạc ngồi phịch xuống ghế rồi bảo Trịnh Đồ rằng: "Ta thừa lệnh quan kinh lược truyền lấy 10 cân thịt nạc, thái nhỏ ra từng miếng mà phải không có một tí mỡ nào dính vào mới được." Trịnh Đồ vâng lời, rồi sai gọi lũ đồ tể ra mà cắt thịt. Đại Hạc không nghe mà nói: "Không để cho chúng nó được, người phải đứng lên cắt ngay cho ta xem." Trịnh Đồ không dám trái lời, phải đứng dậy đi thái 10 cân thịt. Bấy giờ tiểu nhị ở hàng cơm kia đang lon ton chạy lại nhà Trịnh Đồ, toàn báo chuyện Kim Lãi cho Trịnh Đồ biết. Bất chợt vừa đến cửa đã trông thấy Lỗ Đại Hạc ngồi chiếm trệ ở nơi đó, liền đứng thụt lại ở phía bên ngoài mà không dám thò mặt vào nữa. Khi Trịnh Đồ đã cắt thịt xong, rồi lấy lá sen gói bọc rất cẩn thận, đem lên đưa cho Lỗ Đại Hạc mà nói: "Thịt đây, xin Đại Hạc mang về cho." Lỗ Đạt nói: "Mang đi đâu?" "Phải cắt lấy 10 cân thịt nữa, rồi cũng thái cho thiệt nhỏ ra, nhưng không dính một tí thịt nạc nào mới được." Trịnh Đồ lấy làm lạ mới hỏi: "Trong phủ dùm thịt nạc để nấu nướng thì tốt, chứ thịt mỡ thì dùm làm sao được?" Đại Hạc trừng mắt nói: "Tướng công truyền như vậy, ai dám vào đấy mà hỏi được?" Trịnh Đồ đành phải vâng lời, lại đi ra thái thêm 10 cân thịt mỡ, gói một bọc tử tế, rồi lại gọi người nhà bảo cầm theo Đại Hạc để đưa vào trong phủ. Lỗ Đạt lại quát lên rằng: "Lấy 10 cân sườn nữa, thái nhỏ ra, không cho một tí thịt nào được bám vô." Trịnh Đồ thấy vậy liền hỏi rằng: "Chẳng hay Đại Hạc đùa với tôi chăng?" Lỗ Đạt nghe nói vậy đứng dậy, tay cầm hai gói thịt, rồi trợn mắt nhìn Trịnh Đồ mà nói: "Ta lại đùa với lũ ngươi hay sao?" Nói xong cầm hai gói thịt ném toét vào trong mặt của Trịnh Đồ. Trịnh Đồ bừng bừng nổi giận, không sao mà chịu được, liền với lên trên bàn thịt, cầm lấy một con dao nhọn nhảy xả vào toan đâm. Lỗ Đại Hạc thấy vậy lùi bước đi thẳng ra ngoài phố. Hai bên phố xá cùng bọn đồ tể ở trong không ai dám bén mảng đến can ngăn gì cả. Bao nhiêu những khách bộ hành đều đứng lại để mà xem, còn tên tiểu nhị ở hàng cơm cũng đến đấy, kinh sợ vô cùng. Trịnh Đồ tay hữu thì cầm dao, tay tả thì níu lấy Lỗ Đạt chạy theo toan đánh. Lỗ Đạt thừa thế nắm lấy tay tả của Trịnh Đồ đá vào bụng dưới một cái, ngã lăn xuống phố, rồi lại xông vào giơ quả đấm ra mà bảo rằng: "Tào đây theo hầu quan kinh lược đại tướng, làm đến chức quan tây ngũ lộ liêm phóng sứ, mới được gọi là trấn quan tây. Còn như mày thì chỉ là một đứa cầm dao bán thịt, thần danh như một con chó, thế mà cũng học đòi gọi trấn quan tây, rồi lại lừa đảo ép nài bố con của Thúy Liên, là nghĩa làm sao?" Nói đoạn đánh cho một đấm nữa vào giữa mũi, vẹo về một bên, máu mũi chảy lên láng. Trịnh Đồ không sao mà bò dậy được, bỏ vất con dao ra mặt đất, trong mồm chỉ lẩm bẩm nói: "Được lắm, đánh cho giỏi đi." Lỗ Đạt mắng luôn rằng: "Mày lại há miệng ra nữa đấy hả?" Nói xong lại đánh cho một đấm nữa chính giữa mí mắt, lôi ra đã con ngươi ra ngoài, rồi lại đấm một cái vào thái dương một cái rất mạnh. Đoạn thấy Trịnh Đồ nằm sóng soạt ra đất, chỉ thở hơi ra, không hít vào được nữa. Lỗ Đạt liền nói tản đi rằng: "Mày á, mày giả cách chết à? Ông đánh mày một chập nữa coi mày dám giả chết hay không." Về đâu, trong sắc mặt Trịnh Đồ càng ngày càng tái nhợt mãi đi. Lỗ Đạt biết là hắn đã chết, trong bụng nghĩ: "Ta chỉ định đánh cho đau đớn, ai ngờ mới có ba cái đấm thôi mà nó đã chết hay sao? Nếu thế thì ta bị quan tư giam chấp, thì lấy ai đưa cơm nước cho ta? Ông cũng là bất nhược, ta liệu trước là xong." Nghĩ đoạn sảo bước quắt đi, lại còn quay lại trỏ vào xác Trịnh Đồ mà nói rằng: "Mày giả cách chết, để rồi tao sẽ liệu cho mày." Lỗ Đạt miệng thì tức mắng, chân thì cất gót cho mau. Phố xá xóm giềng không ai dám đến gần ngăn cản nữa. Khi về tới nhà trọ, thu nhặt hết tiền nong gói vào một gói, tay cầm một cái gậy đoạn, rồi lén bước ra cửa nam môn, cút đi thẳng. Lũ đồ tể thấy Lỗ Đạt đi rồi, liền cùng với tiểu nhị và xóm làng túm lại cua gọi Trịnh Đồ mà đỡ dậy. Không ngờ kêu gọi đến nửa ngày trời mà không thấy tỉnh nữa. Than ôi, biết đâu cái đánh vô tình, xui hồn biển tử, tan tành như chơi. Các người lân bàn thấy vậy, vội làm đơn đi trình quan phủ. Quan phủ xem đơn trình, biết Lỗ Đại Hạc là người của nhà quan kinh lược, không dám thiện tiện bắt ngay, bèn lên kiệu vào phủ kinh lược để mà trình. Quan kinh lược nghe lời trình của quan phủ thì giật mình kinh lạ mà tự nghĩ: Lỗ Đạt tuy võ nghệ giỏi nhưng tính tình thì vẫn thô mãn xưa nay, lại xảy ra có việc án mạng như thế này thì ta che chở làm sao cho tiện. Bất nhược ta cứ giao mặt cho tra hỏi thì xong. Liền bảo với quan phủ rằng: "Tên Lỗ Đạt vốn là quân quan ở bên dinh kinh lược phụ thân của tôi, nhưng vì tôi thiếu người sai dùng cho nên mượn hắn qua đây để làm chức đại hạt. Nài chẳng may lại phạm việc án mạng như thế, xin cứ theo phép công mà đòi hỏi xem hắn khai báo ra làm sao, rồi sẽ định tội hắn. Nhưng thế nào cũng phải cho phụ thân tôi biết trước rồi mới quyết đoán được, kẻo nhất lỡ sau này phụ thân tôi cho gọi đến hắn thì lại thêm rầy." Quan phủ vâng lời mà rằng: "Chúng tôi xin tra hỏi căn do để trình lên quan lão kinh lược tướng công rồi mới dám thi hành, chứ đâu chúng tôi đâu có dám mà tự xử ngay được." Hoàng Phủ Doãn chào Quan Kinh Lược rồi lên kiệu về nhà, sai thảo một công văn giao cho bọn bộ tập đi bắt Lỗ Đạt. Bấy giờ Vương Quang sát lĩnh công, Vương Quang sát lĩnh công văn dẫn 20 tên công sai đi đến nhà trọ của Lỗ Đạt, thì thấy chủ nhà nói rằng Lỗ Đạt vừa mới khoác khăn gối cầm gậy đoản ra đi từ lúc nãy. Chúng tôi vẫn tưởng là có công sai gì cho nên không dám hỏi han gì nữa. Vương quan sát sai phá cửa phòng của Lỗ Đạt ra xem, thì chỉ thấy có một ít quần áo tồi tàn và chiếu chăn còn bỏ lại nơi đó. Liền bắt chủ hàng dẫn đi các nơi để tìm bắt, nhưng nào có thấy tung tích ở nơi đâu. Vương quan sát bất đắc dĩ phải bắt hai tên lân bang cùng với chủ trọ của Lỗ Đạt mà đem về giải cho phủ. Quan Phủ Doãn ra hỏi đầu đuôi xong, nhất chuyện phái người khám xét tử thi của Trịnh Đồ, nhất chuyện làm thành án văn viết tên tuổi tướng mạo Lỗ Đạt cho đi dán khắp nơi. Nếu ai bắt được phạm nhân sẽ thưởng được 2000 quan, còn các nguyên cáo cùng xóm giềng đều cho về cả hết. Lỗ Đạt từ khi đi khỏi Vị Châu rồi vội vàng hất hải đi đến chỗ nọ chỗ kia, cũng không biết đi nơi đâu là định sở. Thật là đói không chọn được cơm, rét không chọn được áo, lạc không chọn được đường, nghèo không chọn được vợ. Tình cảnh bây giờ thật là nan bách, mê man vơ vẩn. Vào nửa tháng trời mới tới được huyện Nhạn Môn. Bước chân vào trong thành phố phường náo nhiệt, xe ngựa tưng bừng, các quán hàng bán buôn rất là tề chỉnh. Tuy là chốn huyện thành mà lại có phần hơn ở châu phủ. Lỗ Đạt đang đi lững thững một mình, bỗng thấy một đám đông người xô lại vào bên đường để xem bản yết thị, nên cũng len bước vào xem. Lỗ Đạt tuy không biết chữ nhưng cũng lắng tai nghe thấy người ta đọc rằng: Châu huyện Nhạn Môn vâng lệnh quan phủ Thái Nguyên yết thị cho nhân dân biết rằng tên Lỗ Đạt tức là Viên Đài Hạt ở chục ở phủ Quan Kinh Lược Vị Châu phạm tội đánh chết Trịnh Đồ rồi trốn mất đi. Ai mà chứa chấp trong nhà, quan trên bắt tội sẽ xử tội như phạm nhân. Bằng ai bắt được đem ra nộp thì sẽ được thưởng 1000 quan. Lỗ Đạt vừa nghe đến đó chợt thấy đằng sau lưng có người kêu to lên rằng: Trương đại ca ơi, bác đi đâu đến đây? Đoạn rồi người ấy ôm lưng Lỗ Đạt mà kéo đi ra khỏi đám người đông đúc. Mới hay anh hùng tiếng đã gọi rằng: Giữa đường dẫu thấy bất bằng mà tha, bốn phương đâu chẳng là nhà, sao cho thảo mộc sơn hà biết tên. Chắc đâu là họa là duyên, chắc đâu là oán trả ơn đền là đâu. Ở đời thấm thoát bao lâu, biết nhau tế độ cho nhau mới là lời bàn của thánh thán. Hồi này vừa tả xong sử tiếng anh hùng, tiếp tay tả luôn Lỗ Đạt anh hùng. Vừa tả xong sử tiếng thô tháo, tiếp tay đã tả luôn Lỗ Đạt thô tháo. Vừa tả xong sử tiếng quên lợi, tiếp tay tả luôn Lỗ Đạt quên lợi. Vừa tả xong sử tiếng nóng nảy, tiếp luôn tả luôn Lỗ Đạt nóng nảy. Tác giả gặp chỗ bí, chạy theo đường nghẽn, cho rõ tài bút lục của mình. Độc giả cũng nên xem xét từng chỗ để phân định hai kẻ khác nhau. Không phải chỉ tả có một thứ con người mới khỏi phụ lòng khốn khổ của nhà viết nên sử. 108 vị anh hùng kể đầu từ sử tiếng một kẻ xuất danh lãnh chúng sau này. Thế mà tác giả chép ở Thiếu Hoa Sơn có một đoạn văn đặc biệt rằng: Ông cha tôi khi xưa vốn là người lương thiện, có đâu tôi đem thân đến đây mà làm ô nhục hay sao? Điều đó há phải sơ tâm riêng của con người như sử tiếng. Sự thật là sơ tâm của 108 người kia, chỉ vì một tay tài điệu không chỗ dở ra một thân khí lực, không nơi dùng đến mà tiếng con thuần luồn đâu chịu chết khô trên ruộng cạn. Lại thêm những cái oán của đời gian dảo mới nổi lên một đám với nhau. Như vậy con nhà lương thiện đã chả được dùng đến, phải đành chịu tiếng nhơ ở trong thanh giá. Cũng chả tiếc được nữa, khiến 108 người lạc cả vào bến nước. Hỡi ôi, những tài liệu kia, những tài liệu của triều đình, những khí lực kia đều khí lực cho chiến trận, đã phải bất đắc dĩ sa vào bến nước thủy hử, đó là lỗi tại ai? Chủ đề về sự tiến hồi này cốt tìm tới lão trung quan tướng công Kinh Lược để hỏi thăm sư phụ Vương Tiến. Chợt đâu biến thể, trật ra ngoài nơi lão trung Kinh Lược tướng công mà chuyển sang chốn tiểu trung Kinh Lược tướng công. Ngoài sự tìm sư phụ Vương Tiến, lại hóa hiện ra một sư phụ Lý Trung. Đọc đến đây thấy như bức mây đỏ trên bầu trời biến hiện muôn hình vạn trạng, chả phải cứ nhìn theo một con mắt mà để nhận ra đâu. Tạ cái chỗ làm người của Lỗ Đạt, một bầu máu nóng phát ra, càng thẹn cho những kẻ thư sinh ăn bám của người, chưa dám thò tay liều giúp ai một việc. Đức Khổng Tử nói, đọc kinh thi có thể nổi lên thì ta với các tỳ quan cũng thấy hay lắm vậy. Đánh chết Trịnh Đồ thật vội vàng lắm thay, chỉ thêm vào từng chỗ tên tiểu nhị báo tin làm cho sốt ruột. Thấy một lần đầu tiểu nhị nói ra, lần thứ hai ngoài tiểu nhị ra lại thêm sự mua thịt nữa, lần thứ ba lại thêm ra những kẻ đi đường. Không ngờ tình văn như lụa, tình sự lại như gương, khiến ta muốn vạch ra mà xem tới ở trong lòng vậy.